Maria, khi sư thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2011 và cũng là chương trình lần thứ 518 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các bài suy niệm với tựa đề, các con hãy nên chọn lành, vững niềm tin, câu chuyện về phép lành của Chúa Giê-xu Thánh Thể, khủng bố và tha thứ, thông báo và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới trích trong tác phẩm cùng các linh mục con cưng của mẹ. Các con yêu dấu, mỗi lúc các con hãy để mẹ hướng dẫn, và hãy luôn luôn trợ lực những ước vọng của trái tim vẹn sạch mẹ. Mẹ đang hoàn thành chương trình tình yêu vĩ đại của mẹ, trong yên lặng và thầm kín. Đây là giờ chiến đấu. Với các con giờ đây, mẹ đã bắt đầu tấn công kẻ thù vào chính nơi mà nó coi như đang tạm thời chiến thắng. Nơi Satan phá hủy, mẹ sẽ xây dựng lại. Nơi Satan gây thương tích, mẹ sẽ chữa lành. Nơi Satan chiến thắng, mẹ sẽ khải hoàn vĩ đại. Nhờ đó, hành động từ mẫu của mẹ được hiển hiện rõ rệt trước mặt mọi người. Mẹ là mẹ. Vì thế, từ đáy lòng vẹn sạch mẹ, mẹ thấy phải hành động để giúp tất cả những con cái đang gặp khó khăn lớn lao của mẹ. Nhất là mẹ muốn tỏ tình yêu thương đặc biệt đối với những người lạc lõng và đang bị lâm nguy sẽ hư mất đời đời. Chính trong hành động từ mẫu của mẹ mà tình yêu Thiên Chúa được rực rỡ, người muốn chan hòa tình yêu thương xót xuống trên thế gian.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Các con hãy nên trọn lành. Người ta kể lại rằng Thánh Antôn ẩn tu đã tìm đến gặp một người thợ giày, vì nghe đồn rằng người thợ giày này có một cuộc sống đạo đức lạ thường. Để hỏi đâu là bí quyết để nên thánh, người thợ giày đáp gọn: "Tôi chỉ biết đóng giày." Ngạc nhiên vô cùng, Thánh Antôn hỏi vặn lại: "Nếu chỉ có thế thì làm sao mà gọi là thánh thiện được? Tôi đây, tôi tưởng nghĩ đến Chúa trong từng giây phút. Ông có bí quyết gì khác nữa không?" Người thợ giày giải thích: "Tôi làm việc 8 giờ, cầu nguyện 8 giờ và ngủ nghỉ 8 giờ." Thánh Antôn vẫn chưa cho đó là cuộc sống lý tưởng. Ngài cho biết, ngài cầu nguyện từng phút giây. Vậy ông sống đức khó nghèo như thế nào? Người thợ giày bảo: "Tôi cho giáo hội 1/3 của cải của tôi. 1/3 tôi bố thí cho người nghèo, và 1/3 tôi giữ lại cho tôi." Thánh Antôn chưa cho đó là bí quyết nên thánh trọn hảo, bởi vì chính ngài đã phân phát tất cả của cải của ngài cho giáo hội và người nghèo. Thánh nhân vặn hỏi mãi. Cuối cùng người thợ giày mới khai ra bí quyết của ông như sau. Mặc dù tôi phân phát 1/3 tiền lương của tôi cho người nghèo, nhưng đêm ngày tôi không ngủ yên được khi tôi nhìn thấy cảnh nghèo xung quanh tôi. Đến độ, tôi đã thưa với Chúa, Chúa ơi, thà để con đi hỏa ngục, còn hơn nhìn thấy những người khốn khổ này phải triền miên trong cảnh nghèo đói. Nghe đến đó, Thánh Anton đã bỏ ra về. Ngài chợt hiểu, Ngài chưa đủ thánh thiện như người thợ giày này, đến độ dám hy sinh tất cả chỉ vì người nghèo. Có rất nhiều cách để nên thánh, nhưng dường như không có một mẫu mực thánh thiện chung cho tất cả mọi người. Có người nên thánh ngay trong bậc sống của mình giữa trần gian, có người chịu tử đạo, có người sống trong bậc tu trì. Mỗi một vị thánh là một cách sống. Tuy nhiên, giữa khung khác biệt đó, vẫn có một mẫu số chung cho tất cả mọi cuộc sống thánh thiện. Đó là tình yêu. Thánh Phaolô trong bài ca Đức Ái đã nói, dù tôi có thể nói được các tiếng lạ lùng, dù tôi có thể làm được phép lạ chuyển núi di sông, dù tôi có làm được không biết bao nhiêu công trình, nếu tôi không có tính đức bác ái, tôi chỉ là một thứ thùng rỗng. Không có đức bác ái, không có tình yêu, thì tất cả tòa nhà đạo đức của chúng ta chỉ được xây dựng trên hảo huyền mà thôi. Chúa Giêsu cũng đã nói với chúng ta, các con hãy nên trọn hảo như cha các con trên trời. Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, không loại trừ ai. Và cuối cùng, vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã hóa thân làm người như chúng ta. Đó là tận cùng của tình yêu. Người thợ giày trong câu chuyện của Thánh Anton không những dành của cải của mình cho người nghèo, ông còn tưởng nghĩ đến người nghèo như chính lẽ sống của mình. Thánh Anton đã nhận ra đó là bí quyết cao cả nhất để nên thánh, bố thí tất cả của cải của mình, xa lánh tất cả các thú vui của cuộc sống, đêm ngày ăn chay cầu nguyện là điều tốt. Nhưng nếu sống như thế, chỉ để tìm cho mình sự thanh thản trong tâm hồn, mà phải sợ người khác quấy rầy, thì một cuộc sống như thế chưa phải là lý tưởng nhất. Hãy nên trọn lành như cha các con trên trời. Đó phải là lý tưởng của người Kitô chúng ta. Cha trên trời yêu thương tất cả mọi người. Cha trên trời đã yêu thương con người, đến nỗi đã phó ban chính con một của Ngài. Thiên Chúa chỉ được gọi là cha, bởi vì Ngài sống cho con cái của mình. Sự sống Ngài ban cho chúng ta chỉ có thể triển nở và có ý nghĩa nếu nó cũng được sống cho tha nhân.
Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Vững Niềm Tin và có phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Vào năm 1856, các nhà khảo cổ đã thực hiện một cuộc khám phá đầy thú vị tại đồi Palatino, tại thành phố Roma, khi đào bới những lớp đất bao phủ một trại lính Roma cổ. Trên vách một bức tường, họ tìm thấy một cây thập giá được một người lính nào đó dùng đinh hay mũi dao khắc vụng về vào tường. Bên cạnh là hình một chàng thanh niên giơ tay chào kính cây thập giá. Trên cây thập giá có vẽ hình một người, nhưng đầu người ấy là hình một con lừa. Dưới hai hình vẽ, người ta thấy có hàng chữ viết Alexamenos, thờ lạy Chúa của hắn. Các nhà khảo cổ cho rằng có thể bức tranh đã được thực hiện vào những năm 123 đến năm 126. Nếu sự phỏng đoán về niên hiệu này là đúng, thì đây có lẽ là hình vẽ thập giá cổ nhất, nhưng lại là hình thập giá bị nhạo báng, chê cười. Nếu Thiên Chúa lại chết trên thập giá, thì đây là hành động yếu hèn khờ dại, như hành động của một con lừa và cả những người thờ lạy Thiên Chúa trên thập giá cũng thế.
Vào năm 1870, các nhà khảo cổ lại tìm được câu trả lời mà họ nghĩ là của một chàng thanh niên mang niềm tin Kitô tên là Alexamenos, ở một cột trụ bằng đá dựng hình thần Mars, tức là vị thần chiến tranh. Người ta khám phá thấy được khắc vào đó dòng chữ Alexamenos vẫn vững tin. Vâng, hình ảnh Thiên Chúa chết treo trên thập giá là một hình ảnh khủng khiếp, yếu đuối, dại khờ. Nhưng Thánh Phaolô đã biện hộ cho hành động có thể gọi được là điên rồ của Thiên Chúa như sau: tiếng nói của thập giá đối với những kẻ hư hỏng là điên dại, còn đối với các người được cứu rỗi, tức là chúng ta, thì là sức mạnh của Thiên Chúa. Thật vậy, người Do Thái đòi hỏi phép lạ, người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi thì giảng về Chúa Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Người Do Thái cho đó là xấu xa, còn các người ngoại giáo thì cho là dại dột. Song, với tất cả được Thiên Chúa tuyển chọn, thì Chúa Kitô chịu đóng đinh là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, bạn sẽ tìm thấy tất cả, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Lạy Đức Chúa Giêsu, ngự thật trong bí tích Thánh Thể vì yêu con xin vĩnh viễn dâng hiến Chúa chọn người con, từ khước tất cả những gì thuộc quyền con, để làm lễ tế dâng hiến Chúa, hầu chỉ để cho một mình Chúa trở thành nhân vật duy nhất sống trong con, nguyên lý độc nhất cuộc đời con. Xin Chúa điều khiển mọi hoạt động con, không còn gì thuộc về con, không có gì thuộc về con. Ôi, Chúa Giêsu dấu ái của con, xin Chúa ngự vào lòng con, ngự vào linh hồn con, và chữa lành con khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Amen. Trên đây là lời thề hứa của anh Giovanni Nadiani, dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể khi gia nhập dòng Thánh Thể và bắt đầu năm nhà tập thứ nhất tại Castelvecchio di Moncalieri thuộc tỉnh Torino, Bắc Ý. Năm ấy anh được 22 tuổi, đó là năm 1907. Anh quyết định chọn dòng Thánh Thể vì được hồng ân Chúa Giêsu Thánh Thể lôi cuốn vào tình yêu vô biên của Ngài. Lời mời gọi của các tu sĩ dòng Thánh Thể do Thánh Pierre Aimard sáng lập cũng thu hút anh. Nếu Chúa Giêsu sống động và ngự thật tại đó, trên bàn thờ và trong nhà tạm, nếu Ngài là tất cả, thì tại sao bạn lại muốn tìm kiếm nơi khác? Hãy đến với Ngài và bạn sẽ được tìm thấy tất cả. Thời gian ở tập viện, Thầy Giovanni được giao nhiệm vụ coi nhà mặc áo. Thầy tận tâm chu toàn công việc và rất sung sướng vì được dịp ở gần Chúa Giêsu Thánh Thể, đấng ngự trong nhà tạm. Ngày 7 tháng 11 năm 1909, Thầy bắt đầu tuần tĩnh tâm chuẩn bị tuyên khấn. Thầy vô cùng sung sướng với ý nghĩ rồi đây sẽ thuộc trọn về Chúa Giêsu Kitô. Trong đơn xin tuyên khấn gửi cho bề trên cả, Thầy Giovanni Nadiani viết:
Con vui mừng biết bao, con thật phấn khởi với ơn gọi thiên thần của con vô cùng ước muốn làm cho mọi người biết đến Đức Chúa Giêsu Thánh Thể dấu ái của lòng con. Nếu như Chúa muốn con trở thành linh mục, thì ngay khi vừa lãnh chức phó tế, con sẽ chạy như bay qua các thành thị. Con sẽ giơ cao mặt nhật mình Thánh Chúa để mọi người trông thấy Đức Chúa Giêsu Thánh Thể, và con sẽ nói với họ rằng Đây là ngôi lời của Thiên Chúa, trở thành bánh thánh, nuôi sống. Đây là tình yêu, đây là tình yêu. Thế nhưng, Chúa muốn cho con phụng sự người trong chức vụ tu huynh, và chính lòng con cũng ao ước như thế. Sau khi tuyên khấn, Thầy Giovanni lại được giao các công tác khiêm tốn như lo nhà mặc áo, y tá, giúp văn phòng, báo chí của dòng và quét dọn nhà cửa. Qua bất cứ công việc nào dù nhỏ mọn đến đâu, Thầy Giovanni cũng chỉ có mục đích duy nhất, Thầy không ngừng lặp đi lặp lại. Cuộc đời tôi là để cầu nguyện, bất cứ lúc nào, nếu có ai hỏi tôi đang làm gì, thì tôi chỉ trả lời tôi đang thờ lạy Đức Chúa Giêsu Kitô. Đức Chúa Giêsu Thánh Thể là chọn lý tưởng sống cuộc đời Thầy Giovanni Nadiani. Thầy ghi trong nhật ký, Đức Chúa Giêsu Thánh Thể là vị chỉ đạo, là nhiệt huyết, là mặt trời, là tình yêu, là sự thiện, và là tất cả cuộc đời tôi.
Cứ như thế, dầu không phải là nhà giảng thuyết hùng hồn, dầu không phải là nhà truyền giáo nổi danh, Thầy Giovanni vẫn có thể trở thành vị đại tông đồ của Đức Chúa Giêsu, bởi vì qua Thầy, Chúa Giêsu trở thành mặt trời soi chiếu đường đi cho vô số anh chị em đồng loại, giống y như mặt nhật mình Thánh Chúa không nói, cũng không hề áp đặt điều gì cho ai, nhưng để trông thấy và chiếu sáng Đức Chúa Giêsu Kitô trước mặt mọi người. Tháng 8 năm 1914, Thế chiến thứ nhất bùng nổ với chiến tranh khai mào giữa Áo và Serbia. Tháng 5, sau năm 1915, nước Ý nhảy vào vòng chiến. Thầy Giovanni chỉ còn biết dâng lời cầu nguyện tha thiết xin Thiên Chúa ban ơn hòa bình cho thế giới. Thế nhưng, khi nhận lệnh nhập ngũ, Thầy không ngạc nhiên nhưng mau mắn tuân hành. Thầy hy sinh cởi bỏ tu phục để khoác lên mình chiến y. Chỉ có điều đặc biệt, Thầy để bộ râu rộng ra và dài, chứng tỏ cho mọi người thấy Thầy là tu sĩ mang quân phục. Nơi chiến trường, Thầy Giovanni anh dũng chiến đấu, Thầy xung phong đi hàng đầu trong những trận đánh khốc liệt. Thầy cũng xin cấp trên cho Thầy mang mình Thánh Chúa đến cho những binh sĩ bị trọng thương. Sau cùng, năm 1919, khi đệ nhất thế chiến chấm dứt, Thầy Giovanni sung sướng trở lại tu viện ở thành phố Torino, Bắc Ý. Thầy sống thánh thiện và hết lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Mẹ Maria cho đến khi qua đời ngày 6 tháng Giêng năm 1940, hưởng dương 55 tuổi, và sau 33 năm sống tinh thần nhà tiệc ly, nếm trước niềm vui thiên quốc. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin trích đọc tâm thư của Linh Mục Nguyễn Tất Hải, dòng Chúa Cứu Thế, nói về sự tha thứ. Ông bà và anh chị em thân mến, nước Hoa Kỳ tưởng niệm 10 năm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, một biến cố đau thương đã tước đoạt khoảng gần 3.000 sinh mạng, hủy hoại hạnh phúc của nhiều gia đình và ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Thật vậy, kể từ ngày 9 tháng 11 năm 2001 trở đi, cuộc sống của người dân không chỉ ở Hoa Kỳ, mà hầu như ở khắp thế giới đều bị xáo trộn. Từ biện pháp an ninh chặt chẽ ở các phi trường, nhà ga xe lửa, cho đến những cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan, Iraq và ở một số quốc gia khác, cùng với sự hoang mang, lo sợ, nghi kỵ, thù hằn, cũng như những hành động trả đũa lẫn nhau, khiến nhiều thường dân vô tội phải thiệt mạng. Đó là chưa kể đến một số chính phủ độc tài đã lạm dụng chiêu bài chống khủng bố để đàn áp và giết hại những người dân, đòi hỏi sự tự do và quyền lợi chính đáng của họ. Thế thì giáo hội công giáo quan niệm thế nào về nạn khủng bố? Cuốn tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội công giáo ghi rất rõ lập trường chống khủng bố của giáo hội như sau. Khủng bố là một trong những hình thức bạo lực tàn ác nhất gây kinh hoàng cho cộng đồng thế giới hiện nay. Nó gieo thù hận, chết chóc, cũng như thôi thúc báo thù và trả đũa. Mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố thường là những nơi sinh hoạt hàng ngày, chứ không phải là những mục tiêu quân sự trong khuôn khổ của một cuộc chiến công khai. Chủ nghĩa khủng bố hoạt động và tấn công trong bóng tối mà không đếm xỉa gì đến các quy luật, mà theo đó con người phải luôn tìm cách giới hạn sự xung đột, chẳng hạn luật nhân đạo quốc tế, phải lên án chính sách khủng bố một cách tuyệt đối. Chính sách khủng bố là sự khinh rẻ hoàn toàn mạng sống con người, và vì thế không bao giờ có thể biện minh được, vì con người luôn luôn là cứu cánh chứ không bao giờ là phương tiện. Các hành vi khủng bố đánh thẳng vào phẩm giá con người và xúc phạm tới toàn thể nhân loại. Bởi đó, mọi người có quyền chống lại chính sách khủng bố. Tuy nhiên, quyền này không thể được thực hiện mà không có chuẩn mực luân lý và luật pháp nào, vì phải tiến hành cuộc đấu tranh chống khủng bố trong sự tôn trọng nhân quyền và các nguyên tắc của một quốc gia được cai trị theo luật pháp, phải sử dụng sức mạnh kể cả khi cần, song song với việc can đảm và sáng suốt phân tích những lý do ẩn đằng sau những cuộc khủng bố ấy. Số 513 và 514. Thật là một điều báng bổ và phạm thượng khi tự xưng mình là kẻ khủng bố nhân danh Thượng Đế. Không có tôn giáo nào dung túng sự khủng bố, và càng không hô hào khủng bố. Số 515. Như thế đứng trước cái ác, cái dữ, chúng ta không được thụ động. Chúng ta phải hành động để bảo vệ người vô tội, và bắt kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm về hành vi tội ác chống lại nhân loại. Ở một khía cạnh khác, đối với người Kitô hữu, sự tha thứ cũng là một bài học và Chúa Giê-xu đòi hỏi nơi những người môn đệ của mình. Dĩ nhiên, điều quan trọng nên nhớ là tha thứ kẻ khác không có nghĩa là xóa bỏ trách nhiệm của họ. Tha thứ kẻ khác là sự khẳng định rằng họ đã làm những điều sai trái và cần ơn tha thứ. Lòng thương xót không hủy bỏ công lý hoặc hủy bỏ nhu cầu phải ăn năn hoán cải, nhưng mở rộng con đường bác ái để khuyến khích và cổ võ sự ăn năn và thực hiện sự công lý. Người Kitô hữu sống trong thế giới với lòng xót thương và mong mỏi nền công lý, nhưng cũng tin rằng công lý tối hậu luôn thuộc về Thiên Chúa. Như là một sự trùng hợp, trong ngày lễ tưởng niệm 10 năm biến cố khủng bố 11 tháng 9, người Công giáo được nghe trong thánh lễ ngày Chủ nhật 11 tháng 9 năm 2011, bài dụ ngôn của Chúa Giê-xu về sự tha thứ khi Ngài kể về một người chủ, tức là Thiên Chúa. Vì lòng thương xót đã tha thứ cho người đầy tớ mắc nợ, chính là chúng ta, một số tiền lớn. Nhưng khi người đầy tớ đó lại không tỏ ra tha thứ đối với người khác mắc nợ mình, thì bị người chủ chất vấn. Như thế, thông điệp của Chúa Giê-xu rất rõ ràng, đó là chúng ta được mời gọi tha thứ kẻ đã làm điều sai trái đối với chúng ta, như lời kinh lạy cha mà người Kitô hữu cầu nguyện hàng ngày: xin tha nợ chúng con, cũng như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Người Kitô hữu nghe lời chỉ dạy này của Chúa Giê-xu về sự tha thứ rất nhiều lần, nhưng thực tế cho thấy sự tha thứ không dễ dàng chút nào. Làm sao có thể tha thứ cho người bạn thân lại nói xấu đằng sau lưng chúng ta? Làm sao có thể tha thứ cho một người phối ngẫu phản bội? Làm sao có thể tha thứ cho một kẻ sát nhân? Làm sao có thể tha thứ cho một người lạm dụng tình dục trẻ con? Và làm sao có thể tha thứ cho những kẻ âm mưu và thực hiện những cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001? Thật vậy, chúng ta thường khó mà tha thứ những điều khủng khiếp mà người khác gây ra cho chúng ta. Là con người, khi bị xúc phạm, chúng ta thường trải qua những sự tức giận, chua chát, khóc lóc, và có lẽ sẽ không bao giờ quên được những điều kinh khủng người khác gây ra cho chúng ta. Nhưng phải chăng lời dạy của Chúa Giê-xu về sự tha thứ bày tỏ một sự khôn ngoan cao cả? Kinh nghiệm cho thấy là khi chúng ta vẫn tiếp tục bám vào sự giận dữ và thù ghét, chúng ta sẽ bị tổn hại. Một cách nào đó, sự tha thứ giải thoát chúng ta khỏi mang những gánh nặng đó. chúng ta được mời gọi tha thứ là để nên giống như Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, đồng thời cũng nhìn nhận mỗi một người đều có những lỗi lầm ít nhiều. Cuối cùng ra, điều Chúa Giêsu dạy về tha thứ là để giúp chúng ta có thể sống trong an bình của yêu thương thay vì của sự thù ghét mà sẽ hủy diệt chính chúng ta. Chúa Giêsu không dạy chúng ta phải thụ động trước sự dữ, nhưng cùng lúc Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy sống tha thứ và nhận định tình hình trong cái nhìn tích cực và thương yêu thay vì là cái nhìn của sự sợ hãi và thù ghét. Sứ điệp tha thứ của Chúa Giêsu quả là một viên thuốc đắng thật khó nuốt và là một thách đố lớn đối với chúng ta. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thái độ và phản ứng như thế nào khi có một ai đó tước đoạt những gì là thân thiết nhất của chúng ta? Bởi vì phản ứng của chúng ta sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của chính mình và xã hội. Trong một tuyên bố được viết ra không lâu sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, các vị giám mục Hoa Kỳ đã nhắc nhở mọi người hãy lấy niềm tin mà củng cố cuộc sống của mình trong những thời điểm kinh hoàng như thế. Và thay vì sợ hãi thù ghét, thì chúng ta có thể làm một số điều như sau. Cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, cho những người lính, cho việc kết thúc bạo lực và ngay cả cho những kẻ thù để họ biết ăn năn hoán cải. Làm chứng tá trong cuộc sống sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng phẩm giá con người, tôn trọng sự sống và gìn giữ sự an ninh mà không dẫn đến sự kỳ thị. Phục vụ giúp đỡ những người nghèo tại Hoa Kỳ và ở các nước khác, liên đới với tất cả những ai sống dưới sự đe dọa của bạo lực mỗi ngày. Tưởng niệm 10 năm biến cố khủng bố 11 tháng 9 là dịp nhìn lại những tổn thất khủng khiếp về sinh mạng, tinh thần cũng như vật chất kể từ ngày đó trở đi do lòng thù ghét của những tay khủng bố gây ra. Nhưng đồng thời đây cũng là dịp để chúng ta suy nghĩ về giá trị sự sống, hầu chúng ta biết trân quý sự sống của chính mình và người khác, cũng như biết sống yêu thương và tha thứ với nhau hơn nữa. Nhiều khi không phải đối với ai xa lạ, mà chính là những người trong gia đình và bạn hữu thân thiết. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Hằng cứu giúp ban cho ông bà và anh chị em được bình an, mạnh khỏe và nhiều ơn lành. Trong tình yêu của Chúa Giêsu cứu thế, Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, dòng Chúa cứu thế. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, ông Tuyên Hoàng và Tân Auto Repair 714-895-6064, 895-6064. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ cũng như những chuỗi mân côi và chuỗi kinh lòng thương xót hàng ngày. Thưa quý thính giả, quỹ xã hội vẫn có là 0 đồng. Thông báo hành hương Medjugorje từ ngày 22 tháng 3 năm 2012 đến ngày 3 tháng 4 năm 2012, kỳ thứ 16. Nhóm thực hiện Radio Giờ của Mẹ sẽ tổ chức hành hương đi Medjugorje năm 4, 13 ngày để cầu nguyện và xin ơn chữa lành. Có cha linh hướng và thông dịch, giá tất cả là 2.220 đô. Nếu quý vị muốn ghi danh, xin vui lòng liên lạc với 714-265-1512, 265-1512. Hạn chót để đóng tiền deposit là mùng 1 tháng 12 năm 2011. Trân trọng kính mời, Kim Hà.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.